đào phần ngày nay huy hoàng, đào phần năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đào phần ngày nay dân hiến, đào phần ngày nay huy hoàng, đào phần năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đào phần ngày nay dân hiến, đào phần ngày nay huy hoàng, đào phần năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề 5 khảo cứu về Đức Phật lịch sử theo kinh tạng Pali. Những điểm dị biệt căn bản về Đức Phật trong kinh điển Pali và Sanskrit. Chủ yếu á, một số điểm nhỏ thôi. Nếu như Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó, Phật Thích Ca đã thành Phật trong nhiều kiếp quá khứ xa xưa, thể hiện xuống cõi trần đó là để hâm nóng lại đạo Phật đã bị ngủ quên. Khái niệm thể hiện được hiểu trong kinh điển Pali đó giống như là đóng kịch. Đầu tiên, ngài đóng vai là Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất, sau đó tiếp tục đóng vai làm Thái tử Tất Đạt Đa sơ sinh trong bào thai của Thánh Mẫu Ma Gia. Từ lúc được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni cho đến lúc đi xuất gia, 6 năm khổ hạnh, giác ngộ thành Phật, và hơn 4 thập niên truyền bá chân lý và đạo đức không mệt mỏi, đến tuổi năm 80 nhập Niết Bàn vô dư, đều là đóng vai. Đại diện quan điểm Đức Phật đóng vai sau khi thành Phật, trải qua kiếp sống trên trời Đâu Xuất, rồi kiếp người ở Nepal, được cho là quan điểm quan trọng. Và Kinh Đại Bát Đức Bà còn khẳng định rằng là bất kỳ ai không tin vào học thuyết này đó, chủ trương dưới góc độ Đức Phật lịch sử, tức là dựa vào văn học Pali, đều được xem là ma thuyết. Các kinh Đại Thừa còn lại như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già và nhiều bản kinh Đại Thừa quan trọng khác hầu như không đề cập đến sự gì việc này. Về văn bản học đó, theo khảo cứu của tôi, khả năng rất cao kinh Đại Bát Niết Bàn đó có xuất xứ từ Trung Quốc, nghĩa là không có bản Sanskrit tương đương như trong trường hợp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Lăng Già, vốn ra đời tại Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Về phương diện sử liệu, rất nhiều điều trong kinh Đại Bát Niết Bàn là khó chấp nhận được. Chẳng hạn như có nhiều phẩm thuộc kinh Đại Bát Niết Bàn đó mô tả về đối thoại liên tôn giáo và triết học giữa Đức Phật với lục sư ngoại đạo. Ở cái tuổi mà Đức Phật gần qua đời, tức là tuổi 80, việc đó là không phù hợp với lịch sử, vì lục sư ngoại đạo đã qua đời trước Đức Phật, qua đời đến mấy chục năm. Chính vì thế khi nói về sự dị biệt, về Đức Phật lịch sử trong kinh điển Pali và Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy là dị biệt chính yếu vẫn là giữa kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Thừa và chương hay là phẩm Bát Niết Bàn ở trong kinh Trường Bộ. Thì giữa hai bản kinh đó đó, thì tôi cho rằng là văn bản Pali chứa đựng nhiều sử liệu, thông qua đó, đó chúng ta có thể khắc họa được cuộc đời Đức Phật Thích Ca lịch sử vốn rất khác với những mảng văn học Đại Thừa đó được phát triển từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến các thế kỷ sau Tây lịch. Dị biệt căn bản thứ hai giữa hai nguồn sử liệu Pali và Sanskrit về Đức Phật đó, đó là về thuyết niên đại, mà trong chuyên đề thứ nhất và thứ hai đó tôi đã khái lược qua. Thực tế thì trong văn học Pali không đề cập rõ Đức Phật đi xuất gia ngày nào, thành đạo hôm nào, chuyển pháp luân hôm nào và nhập niết bàn hôm nào. Hầu như tính sử liệu liên hệ đến niên đại Đức Phật đã không được coi trọng trong truyền thống Pali. Đại lễ Tam Hợp mà chúng ta sử dụng trong cộng đồng Phật giáo quốc tế mà bắt đầu từ các nước Nam truyền đó, thực ra đó nó có gốc rễ từ việc làm thế nào tổ chức kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong đời của Đức Phật để đại đa số các vị thánh tăng và tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ đó có thể từ mười phương hội tụ lại mà không phải mất nhiều thời gian. Do đó ba sự kiện đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn được tổ chức chung trong ngày trăng tròn vai sắc, tương đương với rằm tháng tư theo lịch Trung Quốc và Việt Nam. Thực tế thì Đức Phật không nhập niết bàn vào rằm tháng tư. Chúng ta nhớ là truyền thống nhập hạ của Nam truyền đó là khoảng rằm tháng 6 âm lịch, kết thúc vào rằm tháng 9 âm lịch, nó tương đương giữa tháng 10 dương lịch. Từ Vesali, nơi Đức Phật nhập hạ cuối cùng, đến Kusinaga đó, thực tế chỉ có 100 mấy chục cây số. Với chiều cao khoảng 1m95 của Đức Phật đó, thì ngài đi chừng vài hôm là tới. Và do vậy, sau khi tiếp nhận bữa cơm cuối cùng của cư sĩ Thùng Đà, rồi những lời nhắc nhở sắp tấn tăng đoàn cũng như các Phật tử, thì vài hôm sau Đức Phật đã niết bàn vô dư. Như vậy, thời điểm mà Đức Phật niết bàn có thể rơi vào cuối tháng 9 âm lịch, tức là nó tương đương với cuối tháng 10 dương lịch. Còn những cái sử liệu nói về ngày ra đời, ngày thành đạo thì không có gì là rõ ràng hết. Người ta mới lấy cái biểu tượng trăng tròn vai sắc, đó là tháng và cái ngày mà trong một năm á, trăng tròn nhất, trăng đẹp nhất. Nó giống như tại Việt Nam và Trung Quốc, do vùng địa lý thì trăng á vào ngày ngày rằm rằm trung thu, phải không, rằm tháng 8 được xem là trăng rất tròn, rất là to. Có thể trong một năm á, ở Việt Nam và Trung Hoa có một vài thời điểm rằm trăng được xem là tròn nhất, to nhất, đẹp nhất. Còn ở Ấn Độ đó là tháng Vesak, Tháng về sắc thì nó tương đương với giữa tháng năm dương lịch, đó là chuẩn bị vào mùa mưa. Và dĩ nhiên là khí hậu vào tháng năm á, nó tầm khoảng 32 độ C đối với những cái tháng nóng bức, còn trung bình nó là 30 độ C đối với những năm bình thường. Như vậy việc chọn một ngày mang tính biểu tượng thuận lợi cho các thành viên trong tăng đoàn thời sau khi Đức Phật qua đời và truyền thừa cho đến bây giờ đó, thì các bậc tổ sư Ấn Độ đã rất cân nhắc. Cho nên tôi cho rằng là việc chọn ngày trăng tròn Vesak là thích hợp nhất, bởi vì sau cái lễ tưởng niệm đó, đại chúng bắt đầu chỉ còn ít hôm nữa là mở ra mùa an cư theo truyền thống mùa mưa. Mặc dầu ở miền Bắc Ấn Độ, nơi Đạo Phật xuất phát và truyền quá mạnh đó, đến mùa mưa mỗi năm thì không có được bao nhiêu cơn mưa, mưa rất ít. Nó khác hoàn toàn với bối cảnh của miền Trung và Bắc Trung Bộ ở Việt Nam, mưa tầm tã, mưa dầm thúi đất luôn. Có khi trong một ngày 24 giờ mưa đến 20 tiếng. Còn ở Ấn Độ đó thì hiện tượng đó ở miền Bắc là rất hiếm khi xảy ra. Tôi đưa ra dữ liệu này để chúng ta thấy rất rõ đó là các kinh Đại Thừa cũng không quan trọng về niên đại của Đức Phật, ngoại trừ kinh Đại Phát Niết Bàn. Các cái dữ liệu như xuất gia vào ngày mùng 8 tháng 2, đản sinh đó vào ngày mùng 8 tháng 4, rồi thành đạo vào ngày rằm tháng 4, rồi nhập Niết Bàn đó vào ngày rằm tháng 2, được nói rất là chi tiết ở trong Đại Phát Niết Bàn. Còn các bản kinh Pali, Sanskrit, Hán Tạng và Tây Tạng ngữ còn lại đó, hầu như là không quan trọng về các dữ liệu này. Có lẽ là do nguồn sử liệu đã không chạm đến vấn đề mà đối với các sử gia ngày nay là rất quan trọng, thì tại Ấn Độ đó, họ không quan trọng. Việc phát họa niên đại của Đức Phật theo kinh Đại Phát Niết Bàn đó, tôi cho rằng đó là sự bonsai hóa, tức là cố gắng nắng theo yếu tố biểu tượng. Thay vì lịch sử đó, nó là những cái sự kiện xảy ra trong lịch sử theo cái hướng rất là khách quan với ước muốn của chúng ta, thì việc bonsai hóa là tái dựng lại theo những cái giả thuyết riêng mà các tác giả của kinh Đại Phát Niết Bàn đó có dụng ý muốn đến. Như vậy theo cách thức bonsai hóa niên đại này đó, thì vào năm 19 tuổi Đức Phật đi xuất gia, 5 năm tầm đạo, tức là học đạo với đạo sĩ Arara Uddaka ở Vaisali, 6 năm tu khổ hạnh ở Ma Kiệt Đà, 30 tuổi chính thức thành Phật, 49 năm hoằng hóa chân lý trên mọi nẻo đường, qua đời ở tuổi 79 Tây và 80 Ta, vì theo Trung Quốc 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm. Và Việt Nam chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo văn hóa này. Lịch Ấn Độ không tính là thời gian ở trong bụng mẹ, cho nên con số 80 tuổi của Ấn Độ là đúng thường 80, tính từ thời điểm được sinh ra. Nếu chúng ta tạm chấp nhận Đức Phật sinh ra ngày mùng 8 tháng 4 theo kinh Đại Phát Niết Bàn và ngày rằm tháng 4 theo văn học Pali, thì cuối tháng 10 dương lịch, năm ngày được 80 tuổi đó, đã quá hết nửa năm. Như vậy là Đức Phật qua đời ở tuổi 80 tuổi rưỡi, tính theo sinh nhật đấy. Còn tính theo niên đại của văn hóa Trung Hoa đó, thì Đức Phật mới có 79 tuổi rưỡi thôi. Rồi cái con số 49 năm như tôi đã nói đó là mang tính biểu tượng, được bonsai hóa để nhằm lấy biểu tượng con số 7 trọn vẹn siêu tuyệt. Thì đó là hai dữ liệu khác nhau căn bản giữa văn học Pali và kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa. Khi mà đọc lại kinh Đại Bát Niết Bàn đó thì các thầy các sư cô sẽ thấy rất rõ tất cả những sự kiện xảy ra đối với cuộc đời Đức Phật đó, và nếu ai tin rằng nó là thật đó, thì được xem như là ma thuyết, bởi vì kinh này nó cho rằng đó là thể hiện đóng vai hết, chứ Đức Phật chưa từng rung động trái tim với Gia Du Đà La, và Đức Phật chưa từng khởi lên dục niệm như là người phàm kẻ tục. Cho nên việc đóng vai, lấy vợ rồi có con, rồi hưởng thụ trần đời, rồi đi dạo bốn cửa thành, toàn là đóng vai hết á, thì đó là cái sự khác biệt căn bản. Do vậy khi ôn lại Đức Phật Thích Ca lịch sử đó, thì dữ liệu quan trọng nhất mà chúng ta cần phải trưng dụng đó, đó là văn học Pali. Thì ngày hôm nay tôi sẽ trích dẫn một số đoạn kinh căn bản đó để chúng ta cùng ôn lại. Chứ nói về vấn đề này đó, trong quyển Common Buddhist Text mà tôi là một trong nhóm 10 vị biên tập đó, do trường đọc Machonalongkorn xuất bản, thì đã chiếm đến gần 100 trang chữ nhỏ, là dữ liệu Bali rất là nhiều. Phần 1 La Mã, sự giáng thế của Bồ Tát. Khái niệm Bồ Tát mà văn học Pali mô tả đó là chỉ cho thời điểm từ cõi trời Đâu Xuất rồi xuống cõi dương gian, tức là quả địa cầu này, chọn Ấn Độ làm tiêu điểm, cho đến cái thời khắc được giác ngộ với cội Bồ Đề, tức là 35 năm đầu và cộng với cái giai đoạn ở trên cõi trời Đâu Xuất. Phật giáo Đại Thừa đó thì dùng mà khái niệm Bồ Tát để chỉ cho con người nói riêng và hữu tình nói chung đang trên con đường giác ngộ, không thỏa mãn với thành quả A-la-hán vốn được xem là đỉnh cao của Phật giáo Nguyên Thủy, rồi lần lượt trải qua 10 giai vị tâm linh, về sau này được phát triển trong kinh Hoa Nghiêm và Tổ Lăng Nghiêm thành là 51 giai vị tâm linh, cho đến thời điểm là trước khi giác ngộ thành Phật. Đó là hai cái điểm khác nhau căn bản. Một nhỏ, Đức Phật giáng sinh, Như Lai xuất hiện trên cõi đời này là điều rất hy hữu. Đầu tiên ta ở cõi trời Đâu Xuất đến hết thọ mạng, sau đó hạ sinh từ trời Đâu Xuất nhập vào thánh thai Hoàng hậu Ma Gia. Trong giờ phút đó đó, hào quang chiếu soi rực rỡ lạ kỳ, sáng hơn nhật nguyệt, thế giới chuyển động chào đón Như Lai. Khi mô tả hào quang của Bồ Tát Tất Đạt Đa chiếu soi ở mười phương rất là đặc biệt, hơn cả ánh sáng mặt trời, thì chúng ta thấy rất rõ đó, đây là yếu tố ảnh hưởng từ văn hóa tôn giáo của Ấn Độ. Vì tại Ấn Độ, bất cứ là tôn giáo nào, khi mô tả về người sáng lập tôn giáo đó, cái khuynh hướng chung đó, đều nêu ra những dấu chỉ rất là đặc thù. mà chỉ có nhân vật sáng lập tôn giáo đó có, các nhân vật còn lại không có. Các vị hóa thân của thần Vishnu, tức là đấng duy trì sự sống, biểu hiện của thượng tế bảo vệ, và các hóa thân của thần Shiva, biểu tượng của thượng đế quỷ diệt trong ngày tận thế, đều có những mô tả về sự ra đời vượt trội hơn những người còn lại. Và văn học Phật giáo, trong đó có Phật giáo Pali, mặc dầu được gọi là nguyên thủy nhất, vẫn gọi là không loại trừ sử dụng yếu tố văn hóa phổ thông này. Thì tôi cho rằng đó là cái phần dữ liệu được bổ túc về sau ha. Cho nên không nhất thiết cái gì được đề cập trong kinh điển Pali đều là nguyên thủy. Hai nhỏ về ảnh hưởng từ thai nhi đối với mẫu hộ Maya. Thì kinh tạng Pali mô tả thế này đó: mẹ ta mang thai ta trong tư thế đứng đúng tròn 10 tháng. Từ lúc mang thai, mẫu hộ của ta với hạnh thanh cao, lòng từ rộng mở, không có dục tâm với bất kỳ ai. Đây là dữ liệu mà chúng ta cần lưu tâm về sự tương tác hai chiều. Và chiều mạnh nhất vẫn từ thai nhi ảnh hưởng đến người mẹ. Là khi y khoa hiện đại đó chỉ mới dừng lại ở chiều thứ nhất, là văn hóa, ẩm thực, cảm xúc, thói quen, ứng xử của người mẹ trong 10 tháng thai dựng ảnh hưởng trực tiếp đến cá tính của đứa con sau này. Như vậy trong tương quan giữa người mẹ và thai nhi đó nằm ở chỗ đó, diễn ra hai chiều, và chiều mạnh nhất vẫn là cá tính mạnh, hoặc là của người mẹ hoặc là của thai nhi. Thì trong trường hợp này đó, vì biệt nghiệp của Bồ Tát Hộ Minh khi từ cõi trời Đông Xuất giáng xuống như thế này, có mặt trong bào thai của thánh mẫu Maya đó, thì các phẩm chất từ bi rồi trí tuệ thì quá nổi trội đi, cho nên đã ảnh hưởng đến tính cách của hoàng hậu Maya. Bình thường bà ấy đã là một người rất tốt, nhân từ, thích làm việc thiện. Thì trong giai đoạn mang thánh thai này đó, hạt giống đó được trỗi dậy mạnh nhất. Khi nói rằng là không có dục tâm với bất kỳ ai thì chúng ta phải hiểu là bao gồm không có dục tâm đối với Đức Vua Tịnh Phạn, không có dục tâm đối với những người nam khác thì dễ hiểu rồi, vì hoàng hậu Maya là người rất trung thủy. Và nỗi lo của bà đó về phương diện lịch sử đó, đó là đã làm cho Đức Vua Tịnh Phạn bị thất vọng hơn một thập niên, tức là kể từ ngày cưới cho đến lúc mà ngày sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa đó là khoảng 10 năm hay mười mấy năm tùy theo dữ liệu phân học. Mà việc không có con đó làm cho người nữ cảm thấy rất là lo, vì sợ rằng là chồng mình sẽ có phòng nhì phòng ba. Đối với vua đó thì cái cơ hội có nhiều vợ đó là chắc chắn. Thì hơn nữa vì tài năng vượt trội của vua Tịnh Phạn khi còn là thái tử, cho nên đó cha của hoàng hậu Maya đó đã tưởng thưởng cho Tịnh Phạn Vương đó lấy cùng một lúc hai chị em ruột, đó là hoàng hậu Maya và Maha Pasapada. Thì có một điểm lạ đó là cả hai chị em đều không khai hoa nở nhụy, tức là sau hơn 10 năm đính hôn. Từ khi mà sinh ra thái tử Tất Đạt Đa thì một vài năm sau mới sinh ra Nang Đà. Nang Đà là con của Mahabhasabade. Như vậy Nang Đà đó với Đức Phật Thích Ca đó vừa là anh em cùng cha khác mẹ. Và vừa là thầy trò của nhau. Đó là một dữ liệu rất là đặc biệt. Và chúng ta dựa vào đó để thấy rất rõ. Kể từ khi thành Phật đó, Thái Tự Tất Đạt Đa đã trở thành một nhân vật rất là nổi trội về trí tuệ và tâm từ bi. Đó là chưa nói đến các hoàng tử khác như là Đề Bà Đạt Đa, rồi Ananda, Mahanam và nhiều hoàng tử khác. Là cũng là anh em với nhau. Người thì vai lớn, người vai nhỏ, chênh lệch nhau vài ba tuổi, sống với nhau từ nhỏ ở trong hoàng cung. Mà về sau này nhận Đức Phật làm thầy đó, chuyện nó không giảng được tí nào. Ảnh hưởng từ thai nhi đối với hoàng hậu Ma Gia được mô tả tiếp tục. Trong lúc mang thai, mẹ ta hoan hỷ, khoan khoái, an vui, sức khỏe tốt hơn, không chút bệnh tật. Mẹ ta cảm nhận ta là thánh nhi như viên ngọc quý, không chút tì vết, tuyệt hảo trên đời. Tức là bản thân của hoàng hậu Ma Gia thấy rất rõ cái tác dụng thay đổi về cá tính, lối sống, cách cư xử trong suốt thời gian 10 tháng. Cho nên bà tự hiểu rất rõ, thì bà cảm nhận rất rõ người con ở trong bào thai đó phải là một nhân vật vượt trội. Thì đây là cách mô tả cho chúng ta thấy là Đức Phật không chỉ là một nhân cách vĩ đại ở tuổi thanh xuân, vĩ đại từ lúc còn ở trong bào thai. Về dữ liệu này đó, chúng ta không thể tìm thấy các nhân vật tương đương được mô tả trong văn học Phật giáo, và ngay cả trong văn học của Vị Đà hay là Upanishad. Đối với các đạo sĩ Bà La Môn, điều 3, sinh trong tư thế đứng. Văn học Bali mô tả rằng là khi sanh ra thái tử đó, hoàng hậu Ma Gia đang đứng. Khi sinh chưa chạm đất đó, thì có chư thiên nghênh tiếp đón chào. Thân thể của Thái Tử Tất Đạt Đa lúc sinh ra nó không bị ô nhiễm bởi những loại nước ối, tức là trong bào thai đó máu hoàn toàn không bám dính vào cơ thể của ngài. Thân thể của ngài hoàn toàn trong sạch như ngọc mani, trong sáng đẹp màu. Thì lúc đó từ trên hư không nó có hai dòng nước, một dòng nước nóng, một dòng nước lạnh phun tắm cho ta và cho mẫu hậu. Thì dữ liệu này là cách đề cao phẩm chất vượt phàm của hoàng nhi Tất Đạt Đa. Chứ thực tế thì khi sinh ra đó, chúng ta có thể tin rằng là Đức Phật được sinh ra trong tư thế đứng, vì lúc đó hoàng hậu Ma Gia đang vối tay cầm lấy một nhánh cây, thì bất giác là đứa con được sinh ra. Việc đó bây giờ rất nhiều người phụ nữ trên quả địa cầu này sinh như vậy. Khi sinh ra mà không dính máu là chuyện không thể nào có được. Các thầy, các sư cô có thể gõ cái từ sanh thuận tự nhiên, bấm vào cái nút vào video trong Google đó, thì sẽ thấy cái cảnh là một người bác sĩ nữ tự mình thuyết minh và tự mình sinh ra đứa con. Rồi sau đó bà mới viết lại cái phương pháp này và khích lệ mọi người cũng làm. Thì lúc mà đứa con được sinh ra đó, cái này là một cái cảnh rất là trực diện quý vị thấy. Máu và nước ối chảy ra rất là nhiều, vì cái đó nó làm cho bớt đi cái sự đau do cọ sát cơ thể của người mẹ với cơ thể của thai nhi. Cho nên không thể nào không có nước ối được. không thể không có máu. Do đó sau khi sinh ra đó thì cái nhu cầu á tắm cho người mẹ và đứa con đó là bắt buộc thôi. Trong truyền thống đông y của Việt Nam đó thì người mẹ được tắm nước ấm. Có nơi có kinh nghiệm á thì tắm bằng rượu hoặc là bằng giấm. Điều đó sẽ làm cho các lỗ chân lông được khép lại trên toàn thân và nó hạn chế tối đa sự thâm nhập của cái khí hậu ở bên ngoài vào trong cơ thể và làm cho người mẹ nó dễ phục hồi được sức khỏe và tránh được những cái chứng bệnh tê thấp về sau này. Việc cho đứa con được tắm để sạch máu đó là một cái quy trình bắt buộc trong y khoa, dầu là sanh thuận tự nhiên vốn không phù hợp với cái sự an toàn tính mạng của mẹ lẫn con, hay là sanh ở trong các nhà bảo sinh, thì máu trên cơ thể của đứa con là không thể không có. Thì ở đây chúng ta thấy là kinh văn Pali mô tả Đức Phật đó, hoàn toàn không hề có nước ối nước máu, thì chúng ta nên hiểu đó là phần thêm về sau để nói về nhân cách rất là đặc biệt của Đức Phật. Thì bỗng ở trên bầu trời có hai dòng nước nóng và lạnh phun rồi hòa nhau ở cái vị trí mà Đức Phật sơ sinh đang đứng để tạo thành một cái nguồn nước ấm, nguồn nước mát. Thì về sau này một số dữ liệu từ yếu tố này đó mới nói là có 9 con rồng phun nước. Thực tế rồng đâu phải là con vật có thật, chỉ là con vật huyền thoại thôi. Phương Tây đó thì sánh ví rồng á là tượng trưng cho sự ác, lực lượng xấu ác. Còn phương Đông thì dùng rồng đó làm biểu tượng của sự thiện và bảo vệ cái thiện. Như vậy rồng được hiểu như là vệ sĩ, là hộ pháp trong văn học của Phật giáo nói riêng và văn học của các tôn giáo châu Á nói chung. Văn học Pali còn mô tả là khi mới sinh ra, thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh đã đứng rất là vững vàng trên đôi chân của mình, chứ không có bị té ngã như trường hợp của các cô cậu bé khác. Việc này đó về phương diện sinh học chúng ta có thể chấp nhận được. Nếu các thầy các sư cô vào trong Google gõ thai nhi sinh đứng thì quý vị sẽ thấy một cái clip mới diễn ra cách đây chưa đầy một năm ở phương Tây. Một cô bé sinh ra có thể đi được, nhưng mà dĩ nhiên là có cái sự hỗ trợ của bác sĩ chút vẫn có thể đi được một số bước nhất định. Đó là những cô cậu bé có cái gen di truyền rất tốt, sức khỏe rất là ngoại lệ, cho nên thay vì là các cô cậu bé khác là nằm co queo khóc la rồi dùng tay múa chân vì cái phản ứng đau nhất vừa mới được chui ra khỏi cơ thể của người mẹ, thì những người đặc biệt đó, về sức khỏe đó, vẫn có thể đi bình thường. Cho nên dữ liệu này là chúng ta có thể tin được. Kinh Pali mô tả tiếp tục là mặt của Ngài hướng về phía Bắc, bước đi 7 bước rồi vế lộng chắn che. Ta thốt lên lời: ta là tối thượng trên cõi đời này, đây là kiếp sống cuối cùng của ta, ta không tái sinh vào cõi đời này nữa. Thì trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Đại Bản Niết Bàn đó thì dữ liệu này được mô tả là đi 4 hướng: đông, tây, nam và bắc. Rồi có một số ấn bản của kinh Đại Bản Niết Bàn đó thì mô tả là đi cả 8 hướng, là đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Thì mỗi một hướng là đều đi 7 bước hết. Thì sau đó mới dừng lại một chỗ phát biểu câu nói này. Thì trong kinh Trường Bộ đó thì cái đoạn Pali đó rất là sát nghĩa với cái đoạn tương đương của chữ Hán trong văn học và Agama. Thì bản dịch chữ Hán mà tất cả tăng ni đều thuộc á: thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tằng hỷ, trên trời dưới đất là số 1, trong vô số kiếp đây là kiếp cuối. Đi trên đó là Ahamkara. Đó là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Ôi, tao, hay là tớ, hay là ta. Và trong tiếng Anh đây là ai. Và ở vai trò tăng nữ là mi. Gần đây đó thì nhiều vị giảng sư và một số nhà Phật học Việt Nam có khuynh hướng triết lý hóa cái khái niệm chữ tôi để lý giải thế nào đó về cái câu phát biểu được cho rằng là Đức Phật sơ sinh nói. Coi đó là cái ngã là nguy hại nhất trên trời dưới đất, ngã là nguy hại nhất, ngã là thế này, ngã thế nọ. Đó là lý giải theo kiểu chữ nho chùm. Nó không phù hợp với ngữ cảnh, ngữ tiếng Bali và Sanskrit. Và điều đó là không cần thiết. Việc phát ngôn của con người đó là phải trải qua giai đoạn học, mà bắt đầu là từ người mẹ. Tất cả các cô cậu bé đều không có ngoại lệ, đều phải bập bẹ bằng cái môi. Cho nên là những cái phụ âm mà mấp mé hai cái môi đó là các cháu gái cháu trai đó sẽ phát ra đầu tiên, như là pa, ba, chỉ cho bố là cha ha, hay là ba, hoặc là mẹ, mother, mommy, mẹ, mợ, má, vân vân. Tức là hầu như là các ngôn ngữ trên thế giới đều thống nhất nhau về vần m và vần b. Thì cái vần đó đó là hai cái môi đó nó phải nhập nhau và mở ra. Đó là cộng nghiệp chung của các thai nhi trên toàn cầu. Như vậy các thai nhi sẽ không thể có khả năng nói được, tại vì chưa học là sao nói. Thông thường các cô cậu bé thông minh đó, đến tuổi lên 2 mới nói bập bẹ được vài ba chữ. Phần lớn là ở tuổi lên 3. Hiếm có trường hợp là tròn được 1 năm là nói được. Hiếm lắm. Và do đó không thể có trường hợp mới sinh ra là nói được liền. Thì cái đoạn này đó tôi cho rằng là được biên tập về sau. Mà mục đích đó, nói rằng là vì Đức Phật đã là Bồ Tát, không chỉ trong văn học đại thừa nói thế mà ngay cả trong văn học Bali nguyên thủy cũng nói thế. Cho nên đó ngài đó đã được chánh niệm, nhiều cái đoạn kinh nói là trong suốt thời gian 9 tháng 10 tháng đó là Bồ Tát hộ minh là chánh niệm trong bụng mẹ, không hề có một dục nhiễm nào hết. Đang khi luận câu xá thì nói một cái dữ liệu mà các nhà tâm lý học chiều sâu đó rất là đồng tình, đó là nếu thai nhi đã có giới tính là nam thì lúc mà đậu bào thai sẽ có dục nhiễm với người mẹ, nếu thai nhi có giới tính là nữ thì sẽ có dục nhiễm đối với người cha, và cái tính dục nhiễm đó tạo ra một sức thu hút, từ đó nó mới có cơ hội để nhập vào bào thai khi mà người nam người nữ giao hợp nhau trong giai đoạn người nữ có thể thụ thai. Nói theo kinh Trung Bộ, đoạn mô tả này để tạo ra tính thống nhất về nội dung. Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất, đóng vai xuống làm người phàm, và đây là Thái tử Tất Đạt Đa. Thì văn học và đại thừa cụ thể như là kinh Đại Bát Niết Bàn nhấn mạnh như thế. Và văn học Pali đó thì mặc dầu không nói là đóng vai, nhưng mà vì là Bồ Tát giáng sinh cho nên đó, lúc sinh ra đó Tất Đạt Đa phải có những dấu hiệu siêu phàm. 4 nhỏ mồ côi mẹ. Kinh Trung Bộ bài 123 đó nói rõ đó là tròn 7 ngày sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa, hoàng hậu Maya đã qua đời, tái sanh về cõi trời Đâu Xuất, nơi mà Bồ Tát hộ minh đã giả từ để có mặt ở trên quả địa cầu chúng ta. Thì dữ liệu này đó, văn học Bali, văn học Đại Thừa là thống nhất ra. Thực tế thì các văn học của các tôn giáo đồng thời với Đạo Phật đó thì không có ghi rõ rằng là Đức Phật Thích Ca mồ côi mẹ vào lúc được mấy ngày tuổi. Thì con số 7 đó cũng là con số biểu tượng thôi. Ý đó là chỉ có vài ngày sau khi sinh, Hoàng hậu Maya đã lìa khỏi đời. Chúng ta đặt ra một cái câu hỏi, tại sao cả văn học Bali và Đại Thừa đã không nói rằng Đức Phật mồ côi mẹ? Hầu như là khái niệm đó không hề được mô tả ở bất cứ chỗ nào hết đó. Tại vì người Ấn Độ nó có cái cách suy nghĩ rất là tích cực. Thì với dữ liệu này đó, cái khuynh hướng được lý giải là gì? Vì Hoàng hậu Maya hiến tặng cho quả địa cầu này nói chung và Vương quốc Sakya nói riêng đó một vật đại vĩ nhân, một vị đại Bồ Tát. Phước đức đó, công đức đó đủ lớn đến độ không cần phải sống thêm vài chục năm nữa trên cõi đời để hoàn thiện các việc thiện. Bà đã đủ tiêu chuẩn như một bệ phóng phi thiền có mặt ở trên cõi trời Đạo Lợi. Thì cách mô tả này rất tích cực. Thay vì nói thái tử Tất Đạt Đa mồ côi mẹ từ nhỏ, tôi nghe đó cái mẹ nó buồn á, thân phận của một người bất hạnh, chỉ có cha mà không có mẹ, thiếu tình thương của người mẹ. Văn học Ấn Độ không có bận tâm với cái cách mô tả về đấu tố khổ đau, mà họ tìm cái cách đó là lạc quan nhất, tích cực nhất để nói về một cái sự kiện mà hầu như nó là một hiện thực không thể tránh khỏi. Một điều dễ hiểu là bởi vì trên đường về quê ngoại như là một dấu chỉ văn hóa thông dụng vào thời đó, Hoàng hậu Maya đã dừng chân ở vườn Lâm Tề Ni, bởi vì đi bằng xe ngựa mà, cho nên đó, đối với một người mang thai đó thì con đường dân chắc chắn là làm cho mỏi mệt cơ thể, cho nên là xuống đi bộ ngắm vườn ngự uyển cho nó giãn chân. Thì bất giác là thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra. Thì sinh trong một cái hoàn cảnh như vậy đó thì chắc chắn rằng là những vị thần y chuyên về hộ sinh đó là không có đủ đi theo, chỉ có những vệ sĩ người chăm sóc sức khỏe thông thường thôi, chứ còn bác sĩ chuyên về bảo sinh là chắc chắn là không có. Cho nên sinh giữa đường, rồi từ Lumbini về Kavaravastu á đến vài trăm cây số, mất cả chục ngày được thì mới về đến Dư Thành để ăn mình. Thì cái sức khỏe của Hoàng hậu Maya đó có vấn đề là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Cho nên nếu mà tính luôn cả những ngày đường đó thì không thể nói rằng đó là 7 ngày được. Là khi chúng ta sử sách là tính là từ lúc về lại hoàng cung á nha, cho đến lúc qua đời là 7 ngày. Thì đó cũng là cái con số tượng trưng thôi, để lấy cái số biểu tượng. Chứ chắc chắn là nó phải trên 7 ngày, nó phải là 17 ngày. Còn việc qua đời sau khi sinh, ngay cả các bệnh viện giỏi nhất về hộ sản ngày nay đó, thỉnh thoảng vẫn gặp các sự cố con tròn nhưng mà mẹ không vuông, người mẹ phải qua đời để nhường cơ hội cho đứa con được sống, nhất là những trường hợp phải mổ. Sinh trong tư thế đứng thì việc và bị mất máu, tức là sản hậu đó, là có thể xảy ra. Và mất máu sản hậu đó đến thời bây giờ đó cũng là một vấn nạn lớn mà không phải người mẹ nào cũng may mắn vượt qua. Nhưng rất may là bây giờ thì chúng ta có kỹ năng truyền máu. Đối với những máu cùng nhóm từ những người ABC cho người mẹ đang thiếu hụt vì những cái sự cố sau khi sinh. Còn thời của Đức Phật được sinh ra đó thì tình trạng nó chưa có. Cho nên ảnh hưởng đến sức khỏe là điều mà chúng ta có thể thông cảm được. Năm nhỏ, tiên tri đoán tướng, Trong số các vị tiên tri được mời thì A Tư Đà đó là người không được mời, với những cái dấu chỉ lạ như là người giỏi về thiên văn, cho nên đó là Ajita đã lập tức là đến hoàn thành ca thị lạp vệ mong được ý kiến thái tử sơ sinh. Thì đoạn kinh văn này mô tả rằng là vừa gặp Tôn Nhan đầy đủ 32 tướng đại nhân á của thái tử, thì Ajita đã thốt lên lời là thái tử vô thượng là người số 1 trong loài hai chân. Nói xong đó ông khóc buồn cho số phận mình đã già nua, không còn cơ hội nhìn thấy được thái tử, chứng kiến được thái tử giác ngộ. Mấy tập đi sau đó ông khẳng định rằng đó đến tuổi trưởng thành thái tử chỉ có một lựa chọn duy nhất là chọn con đường xuất gia thành bậc giác ngộ đời, chuyển bánh xe chân lý trở thành số một, mà mục đích đó là vì thương tưởng giải quyết các kiếp người. Đây là cái đoạn mô tả trong Sutta Nibbata kinh tạng, các bạn hãy 600 đến 694. Trong số các vị đạo sĩ đón tới Đức Phật thì còn có Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là đạo sĩ trẻ tuổi nhất, vào lúc đó thì ông tầm khoảng 28-30 gì đó. Có quan điểm tương tự với đạo sĩ Ajita, tức là thái tử Tất Đạt Đa chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, còn các vị đạo sĩ còn lại đều nói nước đôi, nếu làm vua sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Thực tế đó, cái khái niệm đó do Đức Phật Thích Ca sáng tác. Mấy chục năm trước Đức Phật ra đời đó, hay là ngay thời điểm Đức Phật ra đời, làm gì có các khái niệm chuyển luân thánh vương? Không có. Thì có thể lúc đó đó các nhà tiên tri sẽ nói rằng đó là một vị vua vĩ đại, hay là đại minh quân. Mà đại minh quân là người tức là yêu nước thương dân, phát triển đất nước mà. Còn khái niệm chủ lưu thánh vương được Đức Phật nói trong kinh điển Pali sau cái ngày giác ngộ đó là chỉ cho thứ nhất là vị vua có khả năng thống nhất gian sơn về một mối. Bởi vì Ấn Độ lúc đó là 16 tiểu bang, Sakya chỉ là một tiểu bang nhỏ nhất thôi, không có ảnh hưởng lớn. Ma Diệt Đà là tiểu bang lớn nhất dưới sự trị vì của vua Tà Bà Sa La, mạnh về chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, và cái địa thế rất là đặc biệt. Nếu ai đã đến Ấn Độ rồi đó thì quý vị thấy sẽ ở ngay cái vương xá đó, quý vị biết là nó là một quần thể núi rất là cao. Và các nhà vua thông minh đó, thì thường chọn quần thể núi để làm căn cứ quân sự và thành trì để giữ vững bờ cõi khi có giặc ngoại xâm. Điều thứ hai đó, chuyển luân thánh vương đó, là người cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật pháp làm chuẩn. Thì trong kinh đó, Đức Phật nói là chuyển luân thánh vương dựa vào Dhamma tức là chân lý, và Vinaya tức là luật đạo đức. Tức là vị vua nào cai trị đất nước bằng luật đạo đức và luật chân lý đó thì đất nước đó sẽ phát triển và hạnh phúc của người dân nó sẽ đạt được ở mức độ cao. Dĩ nhiên vào thời điểm đón tướng đó thì chưa có khái niệm là Đức Phật, vì cái khái niệm Đức Phật là do Đức Phật tạo ra. Khi được hỏi Ngài là ai, có phải là Thượng Đế chăng, có phải thần linh chăng, có phải là linh hồn chăng, có phải là con người chăng, Đức Phật được phủ định. Và Đức Phật nói tôi là người giác ngộ, The Buddha. Thì dựa vào ngữ cảnh đó, Đức Phật là người sáng tạo ra khái niệm chưa từng có trong văn học tôn giáo và trong văn hóa giao tiếp của Ấn Độ. Thì đây là những cái đoạn được mô tả sau khi Đức Phật giác ngộ thôi. Người ta hồi ký lại, ghi chép lại cái sự kiện cách đó mấy chục năm và dùng cái ngôn ngữ để cho người Phật tử dễ hiểu, dễ hình dung thôi. Chứ lúc đó chưa có đạo Phật, lấy gì có Đức Phật, lấy gì có những cái khái niệm chủ lưu thánh vương và khái niệm Đức Phật bậc giác ngộ toàn mãn. Chứ đó là một nhà minh triết vĩ đại thôi. Cái chữ Sakyamuni, Muni là nhà minh triết, nhà hiền triết. Còn Sakya là đất nước. Cái cách mà người Ấn Độ người ta dùng, hoặc là dùng địa danh, hoặc là dùng cái họ, chứ không có dùng tên. Bậc hiền triết của nước Thích Ca, Sakyamuni. Người Trung Quốc thì có khuynh hướng thêm chữ bổn sư, vì có vô số các Phật khác nữa, cho nên cái điểm bổn sư để chỉ cho Đức Phật lịch sử và các vị việc khác á, thì không giới hạn. Thì đó là cái phần một liên hệ đến các dữ liệu từ cõi trời Đông Xuất cho đến lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh được đón tướng tại Vương Thành. Phần hai, đời sống thanh xuân không màng hưởng thụ của Tất Đạt Đa. Một nhỏ, ba vương điện. Văn học Pali đã mô tả rằng về các tiện nghi, Tịnh Phạn đó xây dựng ba lâu đài đẹp dành cho Thái tử Tất Đạt Đa. Một lâu đài cho mùa đông, một lâu đài cho mùa hạ, một lâu đài cho mùa mưa. Các tiện nghi rất đầy đủ, sang trọng, quý phái. Trong 4 tháng hè đó thì đặc biệt hơn những tháng còn lại, lúc nào cũng có các nữ nhạc công đanh vây phục vụ ca múa sướng hát. Thì truyền thống này nó vẫn còn ở tại Ấn Độ. Đến như cái ngày lễ quan trọng, lễ hóa, lễ tôn giáo, lễ giáo dục, lễ hội, thì truyền thống các nhạc công đánh nhạc và ca vẫn tiếp tục diễn ra. Các nhạc công thường không đứng đâu, mà họ ngồi với một cái ghế bằng với cái sàn sàn bục giảng này, hoặc cao hơn chút xíu, và họ ngồi xếp bàn. Còn các nhạc cụ được đặt ở trên cái sàn đó, và các nhạc công ngồi, thường là ở bên tay trái từ dưới khán đài nhìn lên. Bây giờ là biểu diễn để quay phim á, truyền hình á, thì người ta đặt vị trí ở chính giữa của sân khấu để cho tất cả mọi người cùng ngắm. Và các giai điệu truyền thống, thường đó là nhạc dân gian, sẽ được trỗi lên. Và Ấn Độ đó là một trong rất ít các quốc gia giữ được các truyền thống văn hóa nghệ thuật hàng nghìn năm cổ xưa, rất đầy đủ, đa dạng, phong phú, chi tiết, không thiếu một cái gì hết. Thì tại sao các tháng khác là không có các nhạc công trỗi nhạc mà phải là ba tháng hè? Thì ba tháng hè là nóng lắm, thì lúc đó biểu diễn là phải ở ngoài trời để làm cho người ta quên đi cái sự nóng bức của mùa hè. Mùa hè tại Ấn Độ đó là ngày là tháng 6, tháng 7 và tháng 8. Thì khi mà mùa hè chưa kết thúc là mùa mưa bắt đầu rồi. Còn trong mùa hè thì lại không có mưa. Đôi khi ở Việt Nam và Trung Hoa do cái vị trí địa dư thì thường mùa hè là kéo theo mùa mưa. Còn miền Nam Việt Nam đó, mưa đó thường diễn ra từ buổi chiều cho đến tối, còn buổi sáng là ít hơn. Thế thì mỗi một cái vùng địa lý đó nó có một cái cấu trúc mà theo đó đó khí hậu mưa nắng đó cũng khác nhau. Ba cung điện này đó thì đến bây giờ đó, mới phát hiện ra một cung điện duy nhất thôi, đặt tên đó là Siddhartha Naga, cách Kailavastu về phía Ấn Độ đó khoảng chừng 3 cây số. Thì các đoàn hành hương do tôi hướng dẫn đó, phần lớn đều có cơ hội đến địa điểm này, còn các đoàn khác thì hầu như bỏ qua vì không biết. Thì cái khu vực này rất là hoành tráng, dành cho một thái tử mà có đến vài chục phòng ốc. Thì phải nói rằng là vua Tịnh Phạn rất thương con trai của mình. Và nối kết với các dữ liệu tiên tri từ tiên tri A Tư Đà cho đến các tiên tri khác đó, thì chúng ta thấy là nỗi lo sợ của Tịnh Phạn Vương đó, là làm thế nào để Thái tử Tất Đạt Đa không có ý định đi tu. Trong Kavalavastu phía Nê Ba với diện tích một cây số vuông thì người ta khai quật được một cái khu vực, nó nằm chính giữa của cổng thành Đông và Tây đó, là tin rằng đó là vương cung thứ hai dành cho Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà dữ liệu đó thì cũng không có gì là xác thật. Người ta dựa vào cái cấu trúc xây dựng của nó đối với cái vương cung ở gần ở ngay cái khu Siddhartha Naga thì người ta đặt ra giả thuyết như thế thôi. Còn một cái vương cung thứ ba đó đến bây giờ là chưa tìm ra được. Nhưng mà chắc chắn là có vì có một sự thống nhất rất lớn giữa văn học Pali và Agama về mô tả dữ liệu này. Hai nhỏ, các tiện ích đặc biệt. Đức Phật Thích Ca tự sự rằng là khi sống trong hoàng cung đó, ngài được nuôi dưỡng một cách rất đặc biệt. Phụ vương của ngài đó đã xây ao hồ gồm có ao sen xanh, ao sen đỏ, ao sen trắng. Những gì mà Thái tử Tất Đạt Đa cần thì Đức Vua Tịnh Phạn đều không tiếc của và ra lệnh cho những người hầu ở trong Ca Tỳ La Vệ phải tận tình chu đáo để giúp cho Thái tử đó trải nghiệm được những cuộc vui và hạnh phúc. Thì trong số đó đó thì cái mà được xem là đắt giá nhất, quý phái nhất đó là các loại hương chiên đàn, hương liệu cao cấp. Còn về vải đó thì Thái tử đó được sử dụng các loại lụa kashi quốc rất là quý giá. Kashi đó đó là tên gọi của Varanasi hay là Balanai, Balaras. Thì đây là nơi mà từ thời xưa đó lụa của Ấn Độ được xem là nổi bật nhất trên toàn cõi Ấn Độ. Thì các loại lụa đó đã được mang về để phục vụ cho sự ăn mặc của Thái tử Tất Đạt Đa. Không chỉ ban ngày nóng nắng mà ngay cả ban đêm, khi bất cứ nơi nào mà Thái tử Tất Đạt Đa cất bước đi đó thì đều có lọng da chống nóng, chống lạnh, chống bụi bặm, chống sương mù. Thì dĩ nhiên là mỗi mùa nó có loại lọng da khác nhau với trang sức rất là đặc biệt. Bây giờ quý vị có thể xem lại bộ phim Đức Phật do tỷ phú Muni bảo trợ, 55 tập. Thì quý vị sẽ có cái nhìn khái quát về cái sự sang trọng quý phái mà một tiểu quốc Sakya, Đức Vua Tịnh Phạn đã dành cho con trai của ông. Thực ra thì Vua Tịnh Phạn chỉ là một tiểu vương thôi, không đáng kể trong hệ thống chính trị và quân sự của Ấn Độ cổ đại thời đó. Như đã nói đó, vĩ đại nhất vẫn là nước Ma Kiệt Đà, vua có ảnh hưởng nhất vẫn là vua Tần Bà Sa La trị vì Ma Kiệt Đà. Còn Vua Tịnh Phạn á, nếu không có Thái tử Tất Đạt Đa thì không ai biết ông là ai ngoài những thần dân của nước Sakya thôi. Vì cái dân tộc ở đó theo sử liệu mô tả, đến lúc mà vua Tỳ Lũ Ly bình địa do hận thù và bành trướng đó, thì chỉ có vài chục ngàn người mà gọi là bình địa hết. Thời điểm đó mà chỉ có vài chục ngàn người thì khoảng 40 năm trước đó thì cái số lượng đó phải ít hơn, dân số nó tăng trưởng theo thời gian. Nó đúng hơn đó là vua bộ tộc chứ không phải là một vua của một nước lớn như là Mạc Kiệt Đà. Và giữa Siddhartha và Nanda đó thì vua Tịnh Phạn vẫn thương Siddhartha hơn, tại vì những cái phẩm chất rồi tính cách, sự thông minh, tính trách nhiệm, lòng yêu nước và thương dân đã làm cho vua Tịnh Phạn tin rằng là nếu làm vua đó thì con trai của mình sẽ trở thành là lỗi lạc như là lời tiên tri nửa đôi hay là nước đôi của các vị tiên sĩ của là những năm tháng trước. Ba nhỏ quyết tâm từ bỏ đời sống mạng sau. Chúng ta thấy mô tả của Phật học Pali và Đại Thừa có điểm chung nhất ở chỗ đó là tạo ra một sự tương phản. Cái tương phản cốt lõi là gì? Được đoay vanh bởi các tiện ích cuộc sống. Mà theo đó, đó phần lớn các hoàng tử, thái tử, rồi công chúa và công nương đó là bị dứa kẹp vào và xem nó như là cái đặc quyền đặc lợi trong thời kỳ quân chủ. Thì tỏ lên một cái rôle rất là đặc biệt, đó là thái tử Siddhartha hầu như là không màng đến những sự hưởng thụ này. Ngài tự sự như sau trong Tăng Chi tập 1 trang 162 và 63: dù sống trong cảnh giàu sang, sung sướng bậc nhất trần đời, ta suy nghĩ rằng phàm phu ít nghe, khi mình bị già hoặc thấy người già bực phiền, hổ thẹn, gây tổn, chán ngán, ta ý thức được ta cũng bị già, không vượt khỏi già, ta cũng bị chết, không vượt khỏi chết. Nhờ suy nghĩ này, kêu bằng tuổi trẻ, kêu bằng sự sống, kết thúc nơi ta. Thật không xứng đáng cho ta mê đắm. Quyết tâm từ bỏ, ta đi xuất gia, tầm cầu giải thoát cho mình, cho người. Mô tả thái độ đối lập với sự hưởng thụ. Thái tử Tất Đạt Đa là người luôn trầm ngâm, đặt ra các vấn nạn nhân sinh. Tại sao con người bị già, bệnh và chết, và không ai là có cái trường hợp ngoại lệ? Dĩ nhiên là về sau này đó, người ta đã gọi là kịch thoại hóa hay là tiểu thuyết hóa, cho nên mới đề cao cái vai trò của cha na, Hán Việt phiên âm là Sa Đạt đó, là như là một nhà hiền triết. Thực ra một người hầu á thì cái trình độ rất là thấp và thuộc về cái giai cấp và thấp nhất ở trong xã hội, thì làm gì có cơ hội ăn học. Mà gần như là dạy đời Thái tử Thích Ca trong ba lần đi dạo cửa thành á, phân tích về người già là gì, người bệnh là gì, người chết là gì, cái đó là những cái phần á đó là biên tập rất là về sau. Thì trong cái mảng văn liệu mà chúng ta vừa đọc qua đó, là tự thân Thái tử Thất Ca là một người rất thông minh và có cái tố chất là thương đời thương người từ nhỏ, cho nên đó, khi còn là thái tử, ông đã tư duy là tôi không thoát khỏi già, bệnh và chết, những cái nỗi khổ niềm đau này làm thế nào để vượt qua, chứ không phải cần đến lúc được giải thích bởi Sa Đạt. Một người hầu thuộc giai cấp thấp làm sao có trình độ được mà giải thích. Công việc của người hầu chỉ là hầu thôi, sai đâu làm đó. Và cũng xin nhắc lại tại đây đó, là trong bối cảnh xã hội tập cấp lãnh đạo, chỉ có hai thành phần được ưu tiên ăn học, đó là những người thuộc giai cấp Bà La Môn và Sát Đế Lệ, đó là giai cấp vua chúa. Giai cấp Bà La Môn thì chia làm hai nhóm: nhóm tại gia được gọi là gia chủ, thì nếu họ có nhu cầu thì ở tuổi cuối đời, sau khi đã lập sự nghiệp và về hưu rồi đó, thì họ có thể tình nguyện trở thành đạo sĩ Bà La Môn. Dạng thứ hai là các vị đạo sĩ ngoại lệ, thì họ có thể đi tu ở tuổi trẻ, nhưng mà số đó không nhiều. Cái tuổi đi tu á ở trong đạo Bà La Môn á ngoại lệ nhất là ở tuổi thanh xuân thôi, chỉ hiếm khi có người đi tu từ 5-7 tuổi như là trong truyền thống của đạo Phật. Vì là đạo sĩ cho nên á, những người Bà La Môn tu sĩ và là Bà La Môn chung phải có nhu cầu học 3 bộ kinh điển Vệ Đà thuộc Lào để làm các cái khóa lễ thần chú, các cái khóa lễ hiến tế, các cái khóa lễ cầu nguyện ngày và đêm. Và với vua chúa, bắt đầu từ các hoàng tử ở tuổi lên 3 là đã được học bởi các vị thầy giỏi nhất nước rồi. Và dĩ nhiên không phải hoàng tử nào cũng thông minh, Thì thường nó có một cái quy luật rất là trớ trêu là hoàng tử phần lớn là ngu. Tại vì từ nhỏ sống ở trong cung vàng điện ngọc, các tiện ích rồi quyền lợi hưởng thụ đầy đủ, thì cái việc học nó kém đó. Thời nay cũng vậy, con của quan, con của tướng, là con của những ông to bà lớn thì phần lớn là ăn chơi hưởng thụ nhiều. Nhưng mà riêng Thái tử Tất Đạt Đa là ngoại lệ, thông minh từ nhỏ. Và cái thông minh này đó quan trọng hơn ở chỗ đó là ngài quyết tâm không hưởng thụ trần đời. Trong văn học và Agama và một số kinh quản đó thì có dữ liệu cho rằng là khi còn thái tử đó thì Tất Đạt Đa có đến 3 vợ. Thì hòa thượng Thanh Từ là người Việt Nam đầu tiên lấy dữ liệu này một nhãn và đầu tay của hòa thượng. Thì thực ra thì quan điểm đó đó là không được Phật giáo Nguyên Thủy thừa nhận. Và trong kinh Tạng Pali đó thì chưa từng thấy một đoạn nào mô tả như thế. Bố nhỏ vua Tần Bà Sa La chia sẻ nửa Giang Sơn. Từ nhận thức rằng là con người không thoát khỏi già, bệnh, chết và khổ đau, Thái tử Tất Đạt Đa đó đã quyết định trở thành người xuất gia. Và từ cái sử liệu đó đó thì trong văn học dân gian của Phật giáo người ta mới phát thảo ra một bức tranh về việc vào bốn cửa thành. Chứ thực tế thì Thái tử Tất Đạt Đa đó không phải đến cái thời điểm năm 29 tuổi mới vào bốn cửa thành. Việc đó là không thể nào tin được. Chúng ta nên nhớ là Đức Vua Tịnh Phạn xây cho Thái tử Tất Đạt Đa 3 vương cung. Mà theo các nhà khảo cổ học và sử gia Ấn Độ của Di Lạc Anh đó, thì hai vương cung đó, nằm vào Ca Tỳ La Vệ và một vương cung nằm ở bên trong Ca Tỳ La Vệ. Như vậy từ nhỏ Thái tử Tất Đạt Đa đã có cơ hội ra khỏi hoàng thành Ca Tỳ La Vệ rồi, chứ phải chờ đến năm 29 tuổi. Chứ nếu mà không ra khỏi thì làm sao ở được vương cung thứ hai và vương cung thứ ba. Từ Siddhartha Naga, tức là gần Ca Tỳ La Vệ phía Ấn Độ, cho đến Ca Tỳ La Vệ phía Nepal đó, theo đường chim bay nó khoảng 40 cây số. Còn nếu mà đi đường bộ thì phải mất trung bình 5 tiếng do đường. Có thể đặt giả là thời đó thì người ta tạo một con đường thẳng ha, từ Kalavastu Ấn Độ cho đến Kalavastu Nepal 40 cây mình cũng phải là 2 tiếng rưỡi. Tại vì đi bằng ngựa thì xe ngựa chạy nó phải có tốc độ vừa phải để người ngồi trên đó không bị đau. Như vậy từ thở nhỏ là Thái tử Tất Đạt Đa đã dạo nhiều lần ngoài vô thành Ca Tỳ La Vệ rồi. Rồi cái câu chuyện mà đi dạo gọi là mấy cửa thành á là những phần thiêm thất về sau đó. Nên như tôi đã nói đó là kịch thoại hóa để cho nó có cái câu chuyện, thay vì từ cái nhận thức gọi là thầm lặng bên trong Thái tử Tất Đạt Đa, hoặc là thỉnh thoảng ông tâm sự với vợ của mình đó là công chúa Gia Du Đà La, hay là tâm sự với cha của mình là Vua Tịnh Phạn, thì bây giờ nó được kịch thoại hóa, được phim ảnh hóa qua cái lời thoại của Sa Đạt. Những cái nội dung tư duy của Tất Đạt Đa đó được gắn vào cái đầu và cái miệng của Sa Đạt. Chứ Sa Đạt làm gì thông minh đến thế? Một người thuộc giai cấp Thú Đà La làm sao mà thông minh được? Nếu có chỉ là ngoại lệ thôi, nhưng mà ngoại lệ đó không xảy ra với Sa Đạt. Bằng chứng là sau khi Đức Phật giác ngộ thì Sa Đạt đi tu. Và Sa Đạt đó là cái ông mà phạm một số điều giới luật, bị Đức Phật quở trách rất là nhiều lần. Ông không có thích ứng được với đời sống xuất gia. Ông muốn tiếp tục là trở thành cái người gần gũi với Đức Phật, giống như thời mà ông là người hầu của ngài ở Ca Tỳ La Vệ vậy. Kinh Pali không nói về những cái điểm tích cực của Sa Đạt, mà chỉ nói những lần ông phạm giới thôi. Thì cái người mà ít học á, thì cái đời sống họ chất phác, sống với thói quen ta. Thì tôi nghiên cứu á, về vấn đề nhân tướng học á, thì ở ngay cả Mỹ ha, nước được xem là tiên tiến, hay là ở Pháp nước được xem là văn minh nhất thế giới, hay là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Việt Nam, người làm nông từ thở nhỏ từ đời này sang đời khác á, thì quý vị thấy cái bàn tay có ba đường rồi, cái nước da bàn tay nó cứng ngắc này, chai lì hết, và ba cái đường chỉ tay nó rõ mồn một, không có những cái đường chi chít nhỏ gì khác. Nông dân ở chỗ nào cũng giống nhau. Những người như thế nằm xuống là ngủ. Chỉ có những người nông dân thiếu nợ, tại nông dân là khổ về cái gì vợ chồng không hạnh phúc mới trần trọc băn khoăn dắt chẳng thành thôi. Còn bình thường nằm xuống là ngủ. Đời sống họ rất là giản dị chất phác, cái hiểu của họ nó rất là ngắn. Đó là công nghiệp của nông dân. Còn giai cấp là nô lệ thì chúng ta phải biết là cái trình độ và giáo dục của họ là hầu như không có cơ hội như là các hoàng tử, và đặc biệt là thái tử Tất Bật Đa. Đức Phật đã mô tả về việc ngài đã đi tu, thì tôi bỏ bớt đi cái yếu tố về tâm sự với vợ rồi thuyết phục vua cha, thì cái đó thì ai cũng biết rồi. Thì về vấn đề đi tu đó, thì có hai cách lý giải. Lý giải chiếm đại đa số đó là Đức Phật một mình về đêm, trốn hết mọi người, vượt cửa thành đông để ra người xuất gia và đi cùng á để hộ tống á và làm chứng á, đó là Sa Đạt. Và dĩ nhiên không có tình trạng là con ngựa chở hai thầy trò bay qua cổng thành nhé. Cái cổng thành nó cao lắm, bay sao nổi. Cái cửa thành có thể mở ra rồi lẻn bước đi, ron rón đi không tạo âm thanh, có thể là bịch luôn cả mở của con ngựa để cho người gác cửa thành đang say ngủ đó không phát giác. Và ngựa Ấn Độ rất to, nó giống như ngựa phương Tây, nó to gấp 1/3 lần so với ngựa Việt Nam. Cho nên con ngựa mà chở hai người, một người cao như Đức Phật 1m95, như Sa Đạt 1m80 là chuyện bình thường thôi. Còn sông Anoma đó bây giờ đã bị sa mạc hóa rồi, bị san bằng, đó là con sông rất nhỏ. Cái mặt nước của nó chỉ khoảng chừng 6-7 tấc thôi. Nhưng mà ở bên kia sông đó là rừng, là sinh thái và thiên nhiên. Cho nên kết thúc cái đoạn đường qua sông, tức là vi vượt được khoảng gần 100 cây số đó, thì Tất Đạt Đa đã trao lại long bào, rồi cạo tóc, yêu cầu người hầu của mình đem về trình cho Đức Vua từng tỉnh Phạm Vương để biết rõ ngài không mất tích, ngài không bỏ nước vì một động cơ nào khác ngoài việc trở thành nhà tâm linh. Giả thuyết thứ hai mà nổi trội nhất là thiền sư Nhất Hạnh, thì cho rằng đó là có một cái sự cảm thông rất lớn từ công chúa Gia Du Đà La, và tôi chấp nhận giả thuyết này. Thì đối với một nhân vật trí thức như là Thái tử Tất Đạt Đa thì chắc chắn rằng là ngài không chọn giải pháp tiêu cực, đó là bỏ trốn, mà là tâm sự thuyết phục đến độ đó là vợ của ngài lúc đầu vì tình thương yêu và cái cơ hội làm hoàng hậu trong tương lai của nước Sakya, từ việc phản đối đến tình trạng thông cảm rồi chấp nhận, và bà đóng vai trò là đạo diễn của cuộc ra đi để cho việc đi xuất gia của Thái tử Tất Đạt không bị phát hiện. Thì bộ phim Siddhartha the Buddha do Tích Lan thực hiện và Gagan Malik Ấn Độ đóng vai là Đức Phật đấy, thì dựa vào cái kịch bản của Đường Sư Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh và 55 tập The Buddha của Tỷ Phú Môn Đi bảo trợ đó cũng dựa vào cái kịch bản này. Cho nên là thống nhất với nhau ở chỗ là có một sự thương thuyết, thông cảm, chấp nhận, và Ejudala trở thành nhà đạo diễn lỗi lạc của cuộc ra đi. Có một dữ liệu mà bà giấu trong mình, đó là bà giả vờ ngủ. Rồi khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đó rời khỏi loan phòng, lần thứ nhất quay cảm tạ, lần thứ hai quay cảm tạ, lần thứ ba quay lại giả từ, thì khi mà quay lưng đi lần thứ ba và hết loan phòng lại thì bà mới mở mắt ra, hai giọt lệ hồng đó là mới đọng lại trên đôi má của bà. Chỉ đến lúc đó mà bà qua lời khóc thì Tất Đạt Đa đi không nổi. Vì Tất Đạt Đa là người sống rất tình cảm. Thì sau khi ra đi đó, thì chúng ta biết là từ Kapalabhati khi bước khổ hạnh đó, là phải đi ngang qua Vesali khoảng 500 cây số. Rồi từ Vesali mà đi đến núi Khổ Hạnh đó là 200 mấy chục cây số nữa. Thì có một cái cuộc gặp gỡ lịch sử mà chúng ta không nên quên, đó là giữa Đức Vua Tathāgatasala trị vì Vương Xá và Sa Môn Siddhartha. Thì cái đoạn tiếp xúc đó đó đã được mô tả qua lời tự sử Đức Phật như sau: này các đệ tử, ta nhận thức rõ đời sống gia đình, tụ hội, bụi đời trong khi xuất gia thoáng rộng như trời, nên ta quyết chí buông bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, xuất gia cầu đạo, từ bỏ nghiệp phàm với nhiều chứng lụy. Thì cái động cơ này nó thôi thúc Đức Phật liên tục. Cho nên thầy khai tâm đó là Arahata Bodhisattva ở Vesali về núi Khổ Hạnh ở Ma Kiệt Đà đó, thì Đức Phật đã gặp là trong một đại lễ tế đàn để cầu tại vị lâu dài. Ngài tự sự Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà sống đời khắc sĩ, nước vua Bình Sa nhìn thấy thân ta đẹp cao rạng rỡ thông dong chánh niệm, liền cho sứ giả dỗ bước theo ta quan sát rồi trở về trình báo. Vừa nghe câu chuyện Đức Vua Bình Sa vội lên cổ xe đến yết kiến ta, ta cho vua biết nguyên nhân đi tu của ta là do ta không tha thiết hưởng thụ dục lạc. Ta thấy rất rõ dục là nguy hiểm, ta tinh tấn từ bỏ tất cả, chuyển hóa thân tâm để được an vui. Thì đây là đoạn văn của Suttadipata kinh tập kệ 405 đến 424. Thì dĩ nhiên là thể thơ đó thì nó rất là dài, và mô tả chi tiết hơn đây rút ngắn lại để chúng ta nắm rõ được cái mô tả đó như một lời tự sự. Đứng từ góc độ lịch sử và nhất là chính trị học đó, thì Đức Vua Tathāgatasala là một người rất thông minh, cho nên á cái việc mà ông cho sứ giả đi theo dõi Đức Phật Thích Ca đó là vì mục đích chính trị. Vì ông vẫn còn ám ảnh rằng là tiên tri Ajita khẳng định như đinh đóng cột rằng đó là Tất Đạt Đa là chỉ có một con đường duy nhất là trở thành bậc tâm linh vĩ đại. Nhưng mà ông vẫn không quên được cái nỗi ám ảnh là những nhà tiên tri còn lại là đại đa số đều cho rằng là cái cơ hội làm chuyển lên tướng vương, thống nhất dân sơn về một mối là rất cao. Cho nên là Tathāgatasala phải là giả vờ tạo ra cái cuộc gặp gỡ như là sự tình cờ, nhưng mà nó là một cái kịch bản để thăm dò xem là Tất Đạt Đa thật sự là người đi tu hay là một người tham tính chính trị theo dạng vi hạnh. bằng sự thông minh, với sự tư vấn của các đại thần chính trị đó, thì vua Tần Bạc Sa La đã nhẹ nhõm cõi lòng. Quan sát thái độ, ánh mắt, cử chỉ, lời nói và nội dung chia sẻ của thái tử Tất Đạt Đa đó, rằng đó là thấy cái sự nguy hiểm của hưởng thụ dục lạc mà cao nhất là hạnh phúc của ngai vàng. Cho nên Tất Đạt Đa đó giả từ tất cả, không tha thiết gì đến sự hưởng thụ đó, thì nhà vua mới an tâm. Thì dữ liệu chính trị này đó chúng ta không nên quên. Thì nếu như á cái mồi chia nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho Tất Đạt Đa mà Tất Đạt Đa nhận liền á, thì chẳng những Tất Đạt Đa không có cơ hội nhận mà còn có thể bị giết chết. Vì Ma Kiệt Đà là nước mạnh nhất trong 16 tiểu bang Ấn Độ lúc bấy giờ. Nắm được Ma Kiệt Đà là nắm được toàn bộ Ấn Độ. Chúng ta phải hiểu như thế. Làm gì có chuyện mà một vị vua mà muốn có một ông vua thứ hai chia cùng nửa giang sơn với mình để cai trị đất nước. Chuyện đó không bao giờ có. Giống như là trong rừng á, chỉ có chúa Sơn Lâm là sư tử đó. Nước nào không có sư tử thì chúa Sơn Lâm là cọp, như là ở Trung Quốc và Việt Nam. Còn tại Ấn Độ là sư tử nhiều lắm. Còn trong Trung Bộ đấy, bà Trường Bộ mô tả về cái đại lễ tế thần để cầu thọ và cầu tài vị lâu dài, nó chi tiết hơn cái yếu tố trong Suttadipata. Thì ngoài cái việc nói rõ mục đích đi tu của giả từ cái việc mà chấp nhận nửa giang sơn á, thì sau một tư tài muốn hạnh phát triển thì không áo nghiệp phát triển đạo đức mà yêu làm nghĩa thiện giúp cho đời vượt qua các nỗi khổ niềm đau, tạo cho những người có năng lực, có tiềm năng. Đây là nghĩa đại tế đàn mới mà Đức Phật đã gợi ý cho Đức Vua Tăng Bà Sa La. Khi chia tay nhau đó, thì Vua Tăng Bà Sa La còn gợi ý rằng là khi giác ngộ đó, nhớ về độ ông đầu tiên. Đức Phật nhận lời, nhưng rồi ngài đi chưa được giác ngộ đó. Giác ngộ Ma Kiệt Đà, Đức Phật đã hướng về là Sanat để làm đạo. Thì đó là một cái dữ liệu mà chúng ta nên suy gẫm tại sao nó như thế. Thì cho đến cái phần Đức Phật từ chối việc tiếp nhận nửa giang sơn đó, thì chúng ta thấy là dữ liệu về cuộc đời Đức Phật lịch sử là rất rất đặc biệt. Tức là sống ở trong ba vương điện dành riêng cho ba mùa, rồi các tiện ích cuộc sống, rồi sự sang quý, cơ hội hưởng thụ. Nhưng mà ngày và đêm từ thuở nhỏ cho đến lúc năm 29 tuổi đó, thái tử Tất Đạt Đa hầu như là không mặn mòi, không quan hoại gì đó. Thì đó là những cái điểm rất là nổi trội của thái tử Tất Đạt Đa. Lúc đầu tôi dự kiến đó là chuyên đề này chỉ trong vòng có 90 phút thôi, nhưng vì phân tích hơi nhiều chút xíu nên là chúng ta chắc có lẽ phải tốn thêm một buổi nữa cho cái phần còn lại. Thì bây giờ chúng ta nghỉ giải lao 15 phút rồi quay trở lại cho phần tiếp tục.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.